kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 1 đến câu 12, ghi lại kết thúc cuộc đời Môi-se, một đại lĩnh tụ của Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân để làm thành lời hứa tiên tri của Ngài cho Abraham. Những câu cuối của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi như sau: Về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Chúa hằng hữu biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Chúa hằng hữu sai người làm trong Ai Cập trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả sứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 10 đến câu 12. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con hướng lòng về Cha, hoàn toàn phó mình vào trong tình thương của Cha và vào trong ân sủng của con yêu dấu Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hiến dâng mạng sống cao quý vô tội của Ngài trên thập hình, làm sinh tế toàn hảo, dâng lên Đức Chúa Trời để chuộc tội cho chúng con. Nhờ đó chúng con được rạn rĩ vào nơi rất thánh để chiêm ngắm vinh quang Chúa. Chúng con cũng nài xin Đức Thánh Linh là thần linh chí thánh, đấng đã tái sinh đổi mới chúng con và hiện đang ngự trị trong chúng con. Xin giờ này vận hành mạnh mẽ trong chúng con, đem tâm trí và cả tấm lòng chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời, để không còn một tư ý nào xen vào chi phối mối tương giao thiêng liêng, sâu lắng giữa chúng con với Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được hoàn toàn thỏa nguyện khi hòa lòng trong tiếng hát với tâm trí sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là giây phút ngợi ca và sau đó là gặp gỡ Chúa Giêsu.
Dâng Chúa phúc con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con. Nguyện dâng tiếng ca con dâng, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng
nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nô liêng các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ ba.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa trên sông suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 1 đến câu 12. Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nebo, nơi đỉnh Phích-ga đối ngang Jericho. Rồi Chúa hằng hữu cho người xem toàn xứ từ Ga-la-át chí Đan, toàn Nephtali xứ Ephraim và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển Tây, miền Nam, đồng bằng, sông Giô-đanh và chúng Jericho, thành cây trà là cho đến xoa. Chúa hằng hữu phán cùng người rằng, đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob mà rằng, ta sẽ ban xứ ấy cho dòng dõi ngươi, ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không được vào đó. Môi-se tôi tớ của Chúa hằng hữu qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lệnh của Chúa hằng hữu. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong chúng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-phê-or. Cho đến ngày nay, không có ai biết được mộ của người. Khi Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Mô-áp. Những ngày khóc và ngày chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy. Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Chúa hằng hữu đã phán dặn Môi-se. Về sau trong Israel, không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Chúa hằng hữu biết giáp mặt, không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Chúa hằng hữu sai người làm trong Ai Cập trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se đã cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Đó là Phục truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 1 đến câu 12. Sách Phục truyền Luật Lệ Ký chương 34 đúc kết nhiều điều kỳ diệu về Đức Chúa Trời và về cái chết của một đại lính tụ của Israel là Môi-se. Hiển nhiên không do Môi-se viết, nhưng có thể do người đã viết sách Giô-suê để chương này làm cầu nối cho lịch sử tuyển dân tiến vào chiếm đất hứa. Môi-se được Chúa chọn làm lính tụ, và trong cả lịch sử tuyển dân, không có một tiên tri nào khác có cuộc sống gần Chúa và được Chúa dùng làm nhiều phép lạ vĩ đại như ông. Lời kết trong Phục truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 10 đến câu 12 khẳng định: về sau trong Israel không còn dấy lên một tiên tri nào giống như Môi-se mà Chúa hằng hữu biết giáp mặt, không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Chúa hằng hữu sai người làm tại xứ Ai Cập, trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Trong thời Môi-se, Pharaoh ra cấm lệnh giết hết các trẻ sơ sinh nam của dân Israel, nhưng trong ơn thần hữu của Đức Chúa Trời, Môi-se đã được bảo tồn từ sơ sinh. Chính công chúa Pharaoh đã vớt Môi-se bị bỏ trong một dương mây bên mé sông Nin. Cũng trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Môi-se không những được mẹ ruột nuôi, mà bà còn được công chúa Pharaoh trả công. Lớn lên, Môi-se được đưa vào hoàng cung Ai Cập, được giáo dục như một hoàng tử Ai Cập. Đến năm 40 tuổi, Môi-se đứng vào vị trí có thể được Pharaoh chuyển ngôi vì hoàng đế Ai Cập không có con trai. Tuy nhiên, Môi-se đã chọn đứng về phía tuyển dân, bênh vực tuyển dân khi thấy dân Chúa bị ngược đãi tàn tệ. Vì thế, thay vì được làm vua, Môi-se bị đe dọa săn đuổi cho đến phải trốn đi. 40 năm kế tiếp của cuộc đời Môi-se là những năm dài ẩn thân trong sa mạc hoang vu, chăn chiên cho ông gia là Giê-trô, là một thầy tế lễ Ma-đi-an. Sau từng đó năm, ở tuổi 80, Môi-se tưởng đâu sẽ kết thúc những năm cuối đời là một người chăn chiên. Nhưng bất ngờ, Đức Chúa Trời từ trong một bụi gai cháy gọi tên ông, rồi truyền bảo ông trở về Ai Cập để giải phóng dân ngài khỏi kiếp nô lệ và dẫn vào đất hứa. Sau không biết bao nhiêu khó khăn thách thức phải đương đầu với lòng cứng cỏi của Pharaoh vua Ai Cập, Môi-se lại tiếp tục chịu đựng suốt 40 năm còn lại của cuộc đời, cũng vẫn trong cái khô cằn khắc nghiệt của sa mạc, nhưng thêm vào đó là một gánh nặng kinh khủng của trách nhiệm Chúa giao, phải chịu đựng một đoàn dân hơn triệu người cứng cổ, cứng lòng, phản loạn và bội nghịch. Dù vậy, đến cuối cùng, ông đã đưa được tuyển dân đến biên cương đất hứa. Chương 34 là chương cuối của sách Phục truyền Luật Lệ Ký, ghi lại kết thúc cuộc đời vĩ đại của lĩnh tụ Môi-se, nhưng lại là khởi đầu trang sử mới của tuyển dân tiến chiếm đất hứa. Trong những ngày cuối đời, dù Môi-se còn khỏe mạnh và minh mẫn, mắt không làng, sức không giảm, nhưng Chúa quyết định không cho ông vào đất hứa vì một lỗi lầm quá khứ. Từ đỉnh núi Phích-ga, Chúa cho ông nhìn thấy toàn cảnh cơ nghiệp Chúa ban cho tuyển dân, bảo rằng: đó là xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob mà rằng: ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi, ta cho mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không được vào đó. Đó là câu 4. Đối với Môi-se, những lời này dường như là một bản án nặng nề. Sau suốt 40 năm lao nhọc, Môi-se không ngừng trông đợi đến ngày chính mình được cùng với tuyển dân đặt chân vào đất hứa. Nhưng bây giờ thì Đức Chúa Trời đã quyết định nói không với ông. Tất cả đã khởi sự từ một lỗi lầm tại Meriba, được ghi trong Dân Số Ký chương 20, câu 2 đến câu 12 như sau: và không có nước cho hội chúng uống, chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân chúng cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Chúa hằng hữu, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Chúa hằng hữu vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến cho chúng tôi đi lên khỏi Ai Cập dẫn đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo gặt được, không cây trái, cây vả, cây nho, cây lựu, và cũng không có nước uống? Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại trước cửa hội mạc sấp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Chúa hằng hữu hiện ra cùng hai người. Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng và hai ngươi phải nói cùng tảng đá trước mặt hội chúng, thì tảng đá sẽ chảy nước ra, ngươi sẽ khiến nước từ tảng đá chảy ra cho hội chúng và súc vật uống. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy trước mặt Chúa hằng hữu, như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước tảng đá nói rằng, hỡi dân phản nghịch hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ tảng đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập tảng đá hai lần bằng cây gậy. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, bởi vì hai ngươi không tin ta để tôn ta nên thánh trước dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ ta ban cho nó đâu. Ấy đó là nước của Meriba, tức là nơi dân Israel cãi trả cùng Chúa hằng hữu, Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó. Đó là theo Dân Số Ký chương 20, câu 2 đến câu 12. Chúa bảo Môi-se nói với tảng đá, nước sẽ chảy ra. Nhưng đằng này, ông quá giận tuyển dân, cho nên thay vì nói, ông đã đập tảng đá đến hai lần. Dù Chúa vẫn cho phép lạ xảy ra, nước tuôn ra từ tảng đá, nhưng ngay sau đó, Đức Chúa Trời đã của trách Môi-se và A-rôn vì đã không tin Chúa và không tôn cao danh Chúa trước hội chúng Israel. Chúa đã tuyên bố hình phạt ngay lúc đó là không cho Môi-se và A-rôn vào đất hứa. Có người cho hình phạt của Chúa quá nặng. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng không làm đúng lời Chúa truyền bảo là bất tuân. Hơn nữa, thái độ giận dữ khi thi hành mạng lệnh Chúa, nhất là trước dân chúng, là hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì công khai bày tỏ thái độ không tôn kính Chúa, dù ý thức hay không. Thái độ của Môi-se khi thi hành mạng lệnh Chúa để lại ảnh hưởng rất lớn đến quần chúng. Tội này trong lịch sử tuyển dân về sau đã lặp lại trong trường hợp của hai con trai thầy tế lễ Heli, khiến cho dân chúng khinh bỉ sinh tế dâng cho Chúa hằng hữu, như câu chuyện ghi trong Sa-muên thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 17. Trở lại với phục truyền luật lệ ký chương 34, dù không cho Môi-se vào đất hứa, nhưng Chúa truyền bảo ông lên đỉnh Phích-ga của núi Nebo, từ đó Chúa chỉ cho ông thấy cả vùng đất Ngài hứa ban cho tuyển dân, qua đó Chúa đồng thời bày tỏ lòng thành tín của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ trọn mọi điều Ngài đã hứa. Dù Môi-se lỗi phạm, Chúa không cho ông vào đất hứa, Ngài giữ đúng quyết định sửa phạt công chính, nhưng bù vào đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng bao dung kỳ diệu đến nỗi những điều Chúa làm cho ông vượt xa niềm vui được vào đất hứa. Thứ nhất, Môi-se qua đời theo lệnh Chúa hằng hữu, khi còn tráng kiện, mắt không làng, sức không giảm. Thứ hai, ông được chính Chúa chôn trên núi ở một nơi không ai biết. Nếu được vào Canaan, chắc Môi-se không được vinh dự này. Thứ ba, Môi-se là một tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những phép lạ ông làm trong Ai Cập thật ra là tai ương Đức Chúa Trời đã dùng để của phạt không chỉ vua Ai Cập, dân Ai Cập, đất nước Ai Cập, nhưng Chúa của phạt cả những tà thần bản địa người Ai Cập tôn thờ. Thứ tư, suốt hành trình 40 năm trong sa mạc, Đức Chúa Trời đã dùng tay Môi-se thi thố không biết bao nhiêu phép lạ để bảo tồn tuyển dân, hướng dẫn tuyển dân, ban bố giới luật cho họ, và trong suốt cả lịch sử, không một tôi tớ nào khác của Đức Chúa Trời sánh được. Thứ năm, cuối cùng, chúng ta thấy cuộc đời Môi-se là cuộc đời của một lãnh tụ vĩ đại, vì Đức Chúa Trời cho ông đặc ân lãnh đạo một dân tộc khôn ngoan có 102, nhưng cũng là một dân tộc cứng cổ, bất trị trong một thời gian lâu dài, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt hơn hết, để vai trò lãnh đạo của ông nổi bật, trở thành gương mẫu cho tất cả những người được giao quyền lãnh đạo, biết đặt trọn lòng tin vào một Đức Chúa Trời thành tín toàn năng. Trên hết, Môi-se là một người biết Chúa và được Chúa biết, một người được đặc ân gần gũi trò chuyện với Đức Chúa Trời như bạn. Về sau trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Chúa hằng hữu biết giáp mặt. Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Chúa hằng hữu sai người làm trong Ai Cập trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả sứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao đáng sợ mà Môi-se đã cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Đó là lịch sử tuyển dân Israel. Nhưng ngày nay trong thời kỳ hội thánh, qua Chúa cứu thế Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, chúng ta được dạn dĩ vào nơi rất thánh, ngang qua cái màn là xác Chúa, nghĩa là nhờ sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Thư Hy-bá chương 10 câu 19 đến câu 22 khuyên dạy và khích lệ con dân Chúa đến với Đức Chúa Trời qua đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy giấy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Trong thời Cựu Ước, những người được đến gần Đức Chúa Trời như lãnh tụ Môi-se rất hiếm hoi. Tuy nhiên, kể từ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài đều được phép đến gần Đức Chúa Trời. Mục đích Chúa Giê-xu đến trần gian là để đem con người hư vong trở về giải hòa với Đức Chúa Trời. Chu trình này tiếp tục khi những người đã được giải hòa với Đức Chúa Trời trở thành sứ giả đem sứ điệp giải hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người còn đang sống dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội, được ơn cứu rỗi, được gọi Đức Chúa Trời là cha, được ở trong bóng che chở của Ngài cho đến muôn đời. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15 khẳng định Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Sứ đồ Giăng cũng đúc kết tin mừng cứu rỗi trong một sứ điệp vô cùng xúc tích, Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Công bố những sứ điệp cứu rỗi này cho những người còn cách xa Chúa là trách nhiệm và cũng là đặc ân của những người đã được giải hòa với Đức Chúa Trời, được đến gần Đức Chúa Trời, được thường xuyên ở trong sự hiện diện của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ đầy lòng thương xót. Con cảm tạ Cha vì qua chương cuối cuộc đời Môi-se, tôi tớ Ngài, chúng con thấy được tấm lòng của Ngài đối với tuyển dân và nhất là đối với người Ngài chọn cho đến gần Ngài. Dầu vậy, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, ân sủng của Ngài lại càng tuôn tràn dư dật bội hậu cho loài người chúng con, khi con Đức Chúa Trời đã phó thân trên thập tự giá để kéo loài người tội lỗi đến với Đức Chúa Trời. Cầu xin Đức Thánh Linh thôi thúc chúng con trung thành với sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi của Ngài để chu trình cứu rỗi này được tiếp nối không ngừng cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.